Kính thưa Thầy, sau đây là bản tổng kết tất cả những cái câu hỏi vấn đạo của các bạn đạo Nam Châu gửi về và kính xin Thầy giải đáp. Câu hỏi thứ nhất, bàn tay có 5 ngón tương ứng với ngũ tạng của con người. Xin cho biết mỗi ngón tương ứng với tạng nào?
Nó không phải chia riêng, nếu mà nói về ngũ tạng là nó liên hệ cho con tim trước hết, nói về ngón tay. Đường máu chạy liên hệ trong con tim, 5 ngón tay này liên hệ trong con tim. Cho nên nhiều người bị bệnh nhiệt thì chỉ tháo huyết trong 5 ngón tay này. Nó có ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim nó lúc nào nó cũng bao che cho tất cả, nó là ngón cái. Nhưng mà nói như vậy có đúng không? Đó là luận thuyết thôi. Cái kỳ thật căn bản của nó là nằm trong ngũ hành, ngũ tạng, kim mộc thủy hỏa thổ bên trong. Còn 5 ngón tay là thể hiện ở bên ngoài. Nhưng mà phần đó không có phải là kêu bằng chủ lực. Chủ lực kỳ thật là bên trong. Thế tại sao còn có ngón tay mà bên trong bị hư một chút thì bên này bên ngoài không cục cửa được, máu không lưu thông, mấy ngón tay bị rút liền, thì nó liên hệ với cái tim mà thôi. Cho nên không có thể phân ra 5 ngón tay mà đại diện được ngũ tạng được. 5 ngón tay nó chỉ một phần nào mà thôi.
Con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ hai, tại sao mỗi ngón tay có 3 lóng? Ý nghĩa như thế nào? Ngón cái có 2 lóng, tại sao?
Đó là cái trật tự. Cái này nó cũng thể hiện trong cái trật tự của tâm ngũ tạng mà ra. Cho nên con người sanh ra có ngày, có giờ, nó cũng nằm ở trong cái sanh khắc của ngũ hành. Có người 4 lóng, mà có người mỗi một lóng á, nó lại có nhiều đường nhỏ nhỏ, nó làm nhẹ hơn, làm việc nhẹ. Mà có người cứ một lóng là một gạch vậy, gạch vậy, một chỗ là một gạch, một chỗ một gạch. Nói về tướng số của tử vi thì nó cái gì cũng phải đích thân làm việc, còn nó không dám giao phó cho ai. Cái đó nó cũng thể hiện trong ngũ tướng. Mà cái bàn tay ấy, là cũng như cái quả đồ của một kiếp sống, mà trong đó nó có tử vi, sanh tử luân hồi nằm hết trong mấy lông tay có hết. Cái đó phải học về tướng số. Còn nói về đạo không có chấp vào trong đó nữa. Nếu chấp vào trong đó thì không có tiến về đạo được. Đạo phải đi trực giác về điển giới. Còn ở đây về phân tách ra từ ly từ tí, sanh khắc cũng nguyên ý sanh khắc mà thôi. Thành ra vẽ ra có người bàn tay như thế này, có người bàn tay như thế kia, là cái hành trình còn lại của người đó phải hoàn tất nếu không chịu tu. Mà có người có thấy rằng cái số anh là cái số phi mạng, chết giữa đường, nhưng mà người ta tu lúc đó người ta tránh khỏi. Cho nên cái đó là cái số quy định, phần còn lại của con người thể hiện trong bàn tay. Người có âm đức của cha mẹ thì bàn tay khác, mà người không có âm đức của cha mẹ thì bàn tay mỏng nhánh. Người có âm đức của cha mẹ thì bàn tay thấy nó dồi dào, nó có một cục, thấy chưa, nó đầy đủ, lúc chỗ nào nó cũng no, và sự may mắn của nó nhiều, nó được cái phước của gia đình. Cái đó nói về tướng số, nhưng mà tôi không muốn luận về tướng số, mất thì giờ và dẫn người ta vào đó rồi để tạo ra sự mê tín. Kỳ thật tu này, tu của pháp lý vô vi, phương pháp này sẽ thấy điều đó. khi mà luồng điển hòa thừa tiếp với từ đường điển ở bên trên rồi đó, mình thấy số phận của mình ở đâu. Và mình nhìn thiên hạ, mình cũng biết rằng người này sẽ đi đến đâu. Cái đó không học mà biết mới kêu bằng đạo. Còn cái này phải học từ ly từ tí, mà nhiều khi quên đầu quên đuôi rồi chế biến ra nói. Thành ở thế gian có ông thầy tướng rất hay và ông thầy tướng rất dở, cũng là ông thầy tướng mà nói không ra gì hết, chế biến. Còn cái tu đằng này nó khác. Tu đằng này nó khai thông ngũ tạng ngũ kinh rồi thì nó trở về minh cảnh đài, cũng nhìn bàn tay nhưng mà nói được bao xưa, nó thể hiện trong bàn tay. Mình nhìn bàn tay là cái điển nó chiếu liền, vì chiếu nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh của hành giả. Cho nên hành giả dòm thấy, muốn nói là nói trúng. Cho nhiều bạn đạo tu tới linh tánh mở, khi không bạn tới, người bạn tới chơi cái mình nói trúng. Rồi hỏi tại sao anh biết chuyện tôi? Nói tôi tu. Người kia mắc hồn, trời anh tu cao quá, mình tưởng mình cao, nhưng mà mình mới tới đó thôi. Khi mà đứng người tu vô vi thanh nhẹ ngồi đó, thấy cái trước ngực mình nó nhẹ nhàng thơ thớt, mà có ông bạn tới nhà mình thấy nó nặng ngực, mình nói thôi chuyện đời anh lo chi cho khổ, trời ơi sao chú biết chuyện tôi. Bởi vì mình thấy ngực mình nặng là ông nó không lo chuyện đời, bỏ đi anh đi tu đi. Là người ta hiểu rồi, người ta thấy mình hiểu người ta hết rồi. Nhưng mà hồi nào giờ mình đâu có coi tướng, đâu có học tướng. Cho nên người tu vô vi đừng đi học tướng số. Học tướng số là đi một vòng quanh rất xa rồi mới trở lại cái phần huệ tâm. Cho nên tôi không có chủ trương người ta coi tướng, mà thực hành đi. Hồi nào giờ anh không biết coi tướng mà ta hỏi ngồi nói là cũng còn hơn ông thầy tướng, mà nói tới ông thầy tướng cũng phải sợ, mà ông thầy tướng cũng phải tu. Cái đó nó mới hay. Nói cho ông thầy tướng tu mới hay. Tự nhiên như vậy. Tôi có ông bạn làm thầy tướng, bây giờ ông qua rồi, qua ở Cali. À, ông nói hay lắm. Nhưng mà gặp tôi rồi tôi nói ông phải chịu. Tôi không có học tướng, nhưng mà tôi dồn tôi biết công chuyện ông. Thì ông phải sợ. Mình còn biết mấy lớp chuyện trước của ông, và chính chuyện của ông mà ông không học, mà ông không đọc, mà mình có thể đọc cho ông. Cho nên ở Việt Nam, đường Hàm Nghi, anh biết đường Hàm Nghi nhiều thầy bói, thầy tướng, chủ nhật thứ bảy là đều vô ông Tám, sách cả táp vô ông Tám hết. Nghe phải làm sao hả? Từ ngày mà tu học tu theo cái đường lối của ông Tám rồi, về cái tướng còn hay hơn nữa, coi tướng còn hay hơn nữa, mà không có bận tâm. Còn hồi trước là phải lục sách này sách nọ, bận tâm sợ nói bậy mất khách. Nhưng mà sau này thiền rồi thì thế ý nói đâu đúng đó, thì mới thấy cái pháp này là hay. Cho nên các bạn đừng có đi kiếm người ta coi tướng bạn. Ông thầy tướng, ông coi tướng, ông không được, ông mới vô casino thua tiền. Còn các bạn cứ nghĩ vậy là ông không có tiền trả tiền nhà, thì các bạn không nên kiếm ông làm gì. Các bạn tu đi để thấy rõ cái chân tướng của các bạn hay hơn.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ ba. Có người vặn tay tới 6 ngón, vậy ngón thứ 6 tương ứng với tạng nào?
Ngón thứ sáu là những cái thai thừa thải, chứ không có đúng theo cái luật của ngũ hành. Ngũ hành là chỉ có 5 ngón thôi, quy định. Cho nên ở thế gian có quái thai, mà số đó là số ít. Cái cấu trúc, nhưng mà nó cũng ở nó gần cái chỗ nào thì nó cũng thuộc cái tạng đó mà thôi.
Xin cảm ơn thầy. Có người ngón tay 4 lắm, vậy ý nghĩa như thế nào? Xin thầy giải thích.
Tôi đã nói đó về tướng số. Tôi không muốn bàn luận về tướng số. Nhưng mà những người đó 4 lắm là cũng có cao số lắm.
Xin cảm ơn thầy. Còn 5 ngón chân, mỗi ngón tương ứng tạng nào?
Thì cũng bao nhiêu công chuyện đó, nó liên hệ bộ phận tim.
Dạ.
Cho nên ở bàn chân nó nhiều chuyện lắm, óc có tim có, nói về y học không phải đạo pháp. Đây trả lời về đạo pháp nó khác.
Xin cảm ơn.
Yeah.
Hai mắt và hai tai như máy truyền hình ghi hình và ghi âm tất cả những gì con người thấy và nghe khi còn sống. Khi chết, Diêm Vương cho xem lại, nghe lại những gì đã làm. Tội nhân không còn chối cãi được nên nhận tội và chịu hình phạt. Xin hỏi người đuôi mù và điếc không nghe thấy gì cả, vậy khi chết họ có tội không?
Vẫn có tội. Vì người đuôi mù từ tiền kiếp đến đây chứ không phải ở kiếp này. Nhiều kiếp đã sáng lạng và đã làm bậy, kiếp này phải đuôi mù để dồn lại chân tâm. Cho nên người đó đã thấy và nghe là thấy, sờ mó được cũng là thấy, nhưng mà giới hạn sự thấy. Nếu mà cho bành trướng sự thấy kỳ này nó còn ác hơn kỳ trước, cho nên nó bị hình phạt để nó có cơ hội thức tâm hướng về tâm đạo. Cho những người đó nên truyền pháp cho họ, họ mau, mau hơn người bình thường.
Bộ máy ghi hình và thâu âm của họ không hoạt động, vậy Diêm Vương làm sao cho họ nhận tội nếu họ có tội?
Họ căn bản của họ, cái máy ghi âm thu hình của họ là đời đời bất diệt, nhưng mà bị giam hãm trong cái cơ cấu không cho hoạt động mà thôi. Chứ kỳ thật hồn bất diệt lúc nào họ cũng ghi âm được và cũng thu nhận được hết.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ 7. Trong bốn địa ngục du ký của đoạn nói rằng: tôi mong người đời chớ nên đánh bài, vì địa ngục rất kỵ phường cờ bạc. Ngũ điện Xâm La Vương nếu thấy bạn đánh bài sẽ đánh 100 gậy trước, rồi sau đó mới xét xử. Vậy thưa thầy, con người đánh, coi đánh bài có bị mắc vào tội này không?
Người coi đánh bài mà tìm hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ, người đó không có bao giờ bị tội. Còn người đánh bài mê cờ bạc, muốn ăn thua, bán nhà bán cửa để diệt đối phương, là người đó mang tội. Cái tội là cái gì? Sự tâm tội, vì tâm tội. Còn nếu mà tôi đứng ngay chỗ sòng bạc, tôi nghiên cứu tại sao có người lập cái chỗ này để làm gì, tôi phải có câu hỏi. Lập cái chỗ này để làm gì? Để thâu tiền dễ hơn và giúp được những người đau khổ nhiều hơn. Rồi hỏi chứ, để tự nhiên như làm được không? Mấy ông nhà giàu muốn nguyên đồng bạc ông không được, mà ông tới ông đắp tiền mà ông còn giấu nữa. Hỏi ông ăn thua, ông nói không có thua. À, ông đắp tiền cho chính phủ mà ông có thua. Cho nên tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ làm một việc rất hay. Cả trăm năm Las Vegas, cả trăm năm mà đã giúp đỡ cho xứ sở phát triển đường xá, giúp cho người nghèo có công ăn việc làm và tự nó phát triển để đóng góp, mà đóng góp một cách bằng lòng, ung ưng thuận sung sướng. Tôi thấy một quốc gia xài bằng tiền bạc và biết tổ chức như vậy là một quốc gia rất thông minh như Mỹ bây giờ. Thấy người ta có sòng bạc, chúng ta đi vô thấy cả ngàn người đi mà không có người nào đánh lộ hết. Thấy không? Mà mấy cái ông ở Việt Nam mà đi thâu thuế đó, một là bị mua chuộc, hai là bị ám sát. Nếu thâu gắt quá là bị ám sát. Còn đằng này đem tiền nó đút vô cho chính phủ mà nó không nói gì. Hỏi cái đường lối nào hay hơn? Mình thấy cái kỹ thuật họ đã làm thành công mà không có phiền muộn gì hết. Bởi vì cái háo tánh của con người và cái ác độc của con người nó phải tự tiêu diệt. Nếu nó tham, nó muốn hại hạ casino thì nó phải bị hạ trước, chắc chắn như vậy. Cho những người tỷ phú tới đây dám thua bạc tỷ, bán lần 90 căn nhà rồi mới cạo bạc đi tôi, cũng nhờ casino mới ngộ đạo. Rồi tất cả bạn đạo mình đến đây mới thử có 3 ngày thôi, cha tôi tu, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, trời Phật sẽ độ, tôi quánh cái nó tiêu. À, mới xác nhận là Phật không có hộ phò chúng sanh trong chuyện bất chánh. Thấy rõ, tôi học đạo rồi. Rồi bây giờ tôi thua tiền tức quá. Trời ơi, khi không nó tổ chức cái đại hội như thế này, làm tôi mất cả ngàn đô la. Ngàn đô la tôi ăn chay chừng nào mới hết. Thấy không? Rồi cái nửa đêm nó thiền, nó thấy trời ơi, tôi đã ngộ được cái pháp đốn ngộ. Hồi nào giờ tôi không dám xài ngàn đồng bạc, bây giờ tôi xài ngàn đồng bạc tôi coi không có ra gì, mà tôi thấy tôi mất tiền thiệt. Nhưng mà càng mất tiền tôi thấy rằng tôi bản lãnh chưa đủ, thiếu thanh tịnh. Tôi về tôi tham thiền hơn nữa, tôi tu nhiều hơn nữa, để bữa nào tôi sẽ cho nó một bài học thanh tịnh của tôi, cũng là học đạo. Thế chưa? Cho nên nhiều bạn đạo rồi đây thua tiền chút đỉnh thôi, 200-300 về suy nghĩ, cái tâm mình mở rộng, con mình xin cắt mình cằn nhằn đối chuyện, đem ra casino 500 bạc đưa êm ả mà giấu giếm nữa. Vậy con mình thiếu sách mình lo mua cho nó, chồng mình thiếu quần bận mình lo sắm cho nó, cái tâm tự nhiên rộng rãi ra. Chỉ có 3 ngày mà học được cái tâm rộng rãi đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với những đồng bào đau khổ. Tại sao tôi không giúp họ? Tại sao tôi bỏ 200-300 tôi giúp họ? Kêu giúp người đau khổ tôi cho 10 đồng thôi, còn dư 490 cắt. Mà tới đây tôi đưa 500 mà tôi còn tính lấy 500 nữa, tôi trả thù là tôi tính đưa thêm 500. Thấy không? Cho nên thấy cái tật sâu của mình, sự tâm tối của mình, sự eo hẹp của mình nay được mở ra, mới thấy của trời không giữ được lâu đâu. Rồi chúng ta tới đây ta thua tiền, cái bọn này nó ăn hết rồi, nó ác lắm sao? Nó không ác. Cơ quan từ thiện nào tới đây xin tiền nó cho, mở đường mở xá nó làm, đóng góp cho chính quyền có an ninh. Chúng ta vô đây hội họp, chúng ta thấy không? An ninh vô cùng. Chú nào dám tới động một người tu vô vi ở đây, an ninh của Las Vegas nắm đầu liền. Cái tiền đó phải trả. Thấy chưa? Người ta tổ chức rất trật tự, rất đàng hoàng, để một con người trở về văn minh. Mà con người văn minh không bao giờ động chạm người khác. Thì thật sự nghìn người từ casino này các bạn đi qua tới casino kia đều là tôn trọng lẫn nhau, không có tị hiềm lẫn nhau, ai cũng như ai. Mà đi vô một, các bạn đi một bước chân, đi một niệm hành, cứ đi niệm hành có ai ngó bạn đâu. Ai người ta cũng đang kêu, đang nghe cái tiếng kêu gọi của hồn bí roulette và mấy lá bài, với ai mà ngó mặt chú đâu mà chú lo. Chú đi trong thanh tịnh niệm Phật, một bước chân đi một niệm hành, từ casino này casino kia casino nọ đi thét, rồi thấy mình cũng khỏe mạnh. Thấy chưa? Vô rừng niệm hành còn cây cối lôi cuốn, chứ ở đây không ai thèm ngó chú đâu. Người ta lấy tiền lao vào thì chỗ này là thanh tịnh nhất đối với người tu. Nhưng mà người tu không hiểu, nói ôi chúng ta động, chỗ này động lắm. Tại mình động với nó đó, có động. Mình tìm nó đánh bài, mình muốn đập đầu nó thì mình phải tày cổ chứ. Cái nó đâu có đánh mình, cái máy nó để đó mà, mình tại mình tới mình kéo, cho nó đâu có kéo tay mình. Thấy chưa? Cho nên tâm mình động mà mình cứ nói người ta động. Đó, mình sai mà cho người ta sai. Cho nên mang danh tu, thiếu dũng, thiếu từ bi, thiếu hòa cảm, thành ra tạo động loạn. Cho nên đến đây có 3 ngày, về đây rồi các bạn nghe lại băng suy ngẫm nó vui. Tôi học bài học thiệt. Tôi là người quay video mà tôi cũng đút tiền cho nó ăn. Tôi kẹt công chuyện mà tôi cũng đút cho nó ăn. Vui. Thì mỗi người đều đóng góp trong vui của 3 ngày Tết. chúng ta ở Việt Nam làm sao có cái không khí. Xưa kia chúng ta ăn Tết mừng lắm, mùng 1 chúc Tết ông bà, mùng 2 thì đánh đề, đi chơi đi vui đi cờ bạc, tới mùng 5, mùng 6, mùng 7 hạ niêu. Mà đây chúng ta chỉ có cờ bạc có 3 ngày thôi. Không nghĩa lý gì. Mà cái đó nó lặp lại cái thái bình ở trong tâm chúng ta. Chúng ta thấy ngày thái bình xa xưa của người quá lục tuần ở Việt Nam ăn một Tết rất có ý nghĩa và rất vui, thật sự được giải trí. Như bài tứ sắc này kia kia nọ, trong nhà nào cũng có hết, cả anh em đều đủ hết. Ngày nay chúng ta giải trí lành mạnh rõ rệt, và cộng thêm với cái pháp tu, giải tiền ra, giải trượt ra, lưu phần thanh khí về chỗ chúng ta ăn ở, làm ăn trở lại, một năm sau sẽ tính.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, thường thường những người tới sòng bài casino đánh bạc là có cái tâm ăn thua, có cái sự động loạn và trần trường. Khi chúng ta đi ngang qua những sòng bài, có bị cái tâm trần trược, độc loạn đó ảnh hưởng phần nào?
Không, nếu chúng ta là người tu, chúng ta đứng đó coi một ngày cũng không có biết đánh đâu. Ta đứng ta niệm Phật thôi, tại mình đánh chứ. Động là tại mình động chứ, đâu có gì ảnh hưởng đâu. Vì lòng tham của mình tu, mình nói tôi diệt tánh tham, mà tới đó nó bộc cái tham ra, mình thấy mày còn tham mà mày nói tu cái gì? Mình chê mình trước thì mình tu nhiều hơn chứ.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ 8, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Huệ tâm có phải là huệ nhãn không? Và vậy, trời, Phật, tiên, thánh, thần và con người có cùng pháp luân thường chuyển không?
Cái cùng pháp luân thường chuyển là từ tam thập tam thân thiên thế giới chuyển xuống thế gian hàng ngày. Mà chúng ta tiếp tục làm pháp luân thường chuyển là thừa tiếp thanh điển ở bên trên. Cho nên nó lập lại quân bình của ngũ tạng. Mà ngũ tạng quân bình thì chấn động lực điều hòa, nó khai huệ tâm. Ngồi đây nhìn xuống thấy kia rõ rệt. Cũng nhờ từ trên, pháp luân thường chuyển từ trên duy trì cái mẫu ban bố xuống thế gian. Và thế gian thừa tiếp khai mở tiểu thiên địa này, thì nó thích hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì ngồi đây nhìn cái nhìn mình, không phải nhìn trước như trước khi chưa tu, nhìn bằng cái thức là nó thấy rõ ràng. Cũng như vệ tinh đi lên cao dọn xuống thế gian thấy, quả địa cầu thấy rõ ràng, là cái quyền vi ở chỗ đó.
Con xin cảm ơn thầy. Còn huệ tâm có phải là huệ nhãn không?
Huệ tâm, có huệ tâm mới có huệ nhãn chứ. Cái tâm hội tụ được thanh tịnh mới thấy. Cái thấy đó kêu bằng nhãn. Nhưng mà nó hội tụ đủ điều được kiện quân bình rồi, nó mới thành nhãn chứ, mới thấy. À, có mắt thứ ba thấy.
Dạ. Cảm ơn thầy. Mọi vật chất chung quanh toàn là sự rung động. Sự rung động này có phải là trược điển ngũ hành không?
Sự rung động nó làm việc theo phận sự của nó. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Còn chúng ta trong nội tạng của chúng ta cũng bao nhiêu công chuyện đó. Nó làm việc đúng theo chấn động lực sẵn có của nó. Còn người tu thì cái chấn động lực hướng thượng, còn người không tu thì làm việc theo chấn động lực sanh hoạt và khắc. Sanh là cái người nào thích hợp với mình ngồi lại nói chuyện chơi. Cảnh nào thích hợp với mình ngự đó lâu. Còn cảnh nào không thích hợp, mình tới chút, mình bỏ mình đi. Khắc. Thấy chưa? Còn người tu khai triển ngũ hành tới quân bình ba quải, thì ở chỗ nào cũng thấy thanh nhẹ. Cho nên chú ý trung tâm bộ đầu để khai mở đi lên. Thì lúc nào, ở chỗ nào động nhất, chúng ta cần đến đó để thử coi thật sự đã gom điển thừa tiếp với cái pháp luân thường chuyển của luồng điển của diêu trì kim mẫu đã ban cho chúng ta chưa? Nếu mà thừa tiếp được thì đứng ở đâu cũng là một đền đài nguy nga của mẹ. Bởi vì chúng ta vào sòng bạc là kim mẫu, nơi của mẹ hiền. À, có tiền thì đặt đâu may trúng không thua, mà có tiền muốn mua gì cũng được, là mẹ chiều con hết sức. Kim mẫu là kim tiền đó.
Xin cảm ơn thầy. Điện này là điện ngũ hành bên trong hay là bên ngoài của cơ thể?
Điện nào?
Cái điện, cái sự rung động xung quanh của mình.
Là của cả càn khôn vũ trụ. Năm thể xác của chúng ta cũng liên hệ cả càn khôn vũ trụ.
Nó có liên hệ với cái điện ngũ hành bên trong ra làm sao?
Cũng liên hệ hết. Nó có từng số, từng lớp đầy đủ hết. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó liên hệ với nhau hết. Cho nên con người tại sao phải đi ở trên rừng mà để hưởng gần cái hành mộc mà được trường thọ? Thì hai cái nó liên hệ với nhau. Cái xác của chúng ta thấy kín mít vậy chứ, mắt phàm thấy kín mít chứ, kỳ thật nó trống lỏng mà không có cái gì kín hết. Cho nên xuống địa ngục là người ta nhìn hết tội lỗi ghi ở đó chứ chạy đâu, nói ra là trúng.
Xin cảm ơn thầy. Sau hơn 4 năm công phu, điện tụ về Hà Đào Thành càng ngày càng đặc lạ và cũng luôn luôn cọ sát khớp xương ở nơi đỉnh đầu. Xin thưa lên thầy, đó là hiện tượng gì và có bổ ích như thế nào trên bước đường công phu? Câu hỏi này của trung tâm Corvallis, Oregon.
Vì tu mà nó rút bộ đầu thì luôn luôn cái phần thấy rút, người thế gian chưa tu hồi nào giờ không thấy bộ đầu rút, mà thấy nó rút đó, là cảm thấy mình nhẹ. Nhưng mà cái nhẹ đó đối với bên trên đó, mình là nặng, đang thừa tiếp cái thanh điển bên trên mà đi lên. Cho nên cái hành trình học đó lâu lắm, nhưng mà phải trì kỳ trí, tưởng bề trên và niệm Phật. Thì một có mỗi đêm chúng ta ngồi nhắm mắt thiền như thế này, thấy một vị tiên hay là một vị tiên cô sắc đẹp ở trước mắt mà không làm sao gần được. Muốn gần để đảnh lễ nhưng mà chưa gần được. Là sao? Là vì chưa có trình độ. Cho nên lúc đó thấy như vậy đừng buồn và đừng chán nản, trở về công phu thêm. Vì chúng ta đã thấy rõ rằng trước kia không công phu, không thấy cảnh này. Ngày nay tu thiền chúng ta thấy cảnh này thì có hiệu lực rồi, và tiếp tục để làm nữa. Cho nên trước kia bộ đầu không có được rút, mà ngày nay bộ đầu đã được rút, là chúng ta thấy cái pháp này là rất thành công và đi tới không đi lui. Cho nên chúng ta phải tiếp tục thiền và để cho nó cải hóa cái phần bề trên để tiến lên quy thức và trở về với cái thanh thai rõ rệt.
Xin cảm ơn thầy. Con tên Lê Đình Tân, hiện ngụ tại Calgary, Canada, để trình thầy một vài thắc mắc sau đây. Con là một tín đồ Thiên Chúa giáo, đối với các tôn giáo khác còn coi như tà đạo. Từ khi luyện pháp lý vô vi, con đã thật sự sống hòa đồng với các tôn giáo bạn. Nhưng có một điều lạ là từ từ con đưa con rời xa tôn giáo của mình.
Bởi vì tôn giáo có kinh thánh, mà kinh thánh á dạy con người phải thực hành. Nhưng mà những vị đó nói rằng tôi là tôn giáo, nhưng mà vô đó tâm chưa thực hành và không có pháp thực hành, cho nên không nhìn rõ mình và cũng không thấu triệt kinh thánh, cứ tới nghe sự ban ơn và cầu nguyện vậy thôi. Chứ kỳ thật kinh thánh rất sâu xa mà nhân gian không ai chịu thực hành, không tìm ra cái pháp để thực hành. Cho nên ngày hôm nay ngộ được cái pháp lý vô vi là khứ trực lưu thanh, thì cái bản chất ỷ lại hồi xưa tự nó bỏ. Hồi xưa nó đi nhà thờ là nó ỷ lại, nó sự cầu xin, mà bây giờ nó lại đi tới tự túc thì nó phải gần kinh thánh hơn, nó gần cái nguyên lý của Chúa nói chân lý không thay đổi chứ không phải xa thôi. Nó không đến nhà thờ nhưng mà tâm nó phải tưởng Chúa, tâm nó phải nghĩ sự thành công của Chúa, sự ban ơn của Chúa bất cứ góc nào chứ không phải trong nhà thờ. Nó không phải xa đạo, nó đã trở về với đạo và nó cần mẫn tu, nó hướng thượng, nó theo chân Chúa và không bao giờ bỏ Chúa, không bao giờ bỏ đạo. Đừng nói cái đạo kia là đạo của tôi, bây giờ tôi bỏ. Đạo đó là đạo để độ đời. Hành là tôi có hành không. Tôi vô nhà thờ mà tôi không hành đúng là tôi cũng là người bỏ đạo. Ngay trong nhà thờ mà tôi không hành đúng, tôi là người bỏ đạo rồi. Mà tôi ở nhà thờ mà tôi hành đúng, tôi chịu khổ, tôi tận tụy, tôi thành thật với chính tôi. Lời cầu nguyện của tôi là để hạ những cái tà tâm của tôi và để tôi thực thi những lời kinh thánh nói. Phải thánh thiện như vậy thì mới là con chiên tốt của nhà thờ.
Xin cảm ơn thầy. Không tin đó là điều thật vì chỉ là điều tưởng tượng. Không hiểu sao con thường nghĩ đến và nghĩ đó là sự thật, vì khi con người vừa chết là cũng vừa sanh ra vào một quả cầu khác, mà sự sinh hoạt giống như ở thế gian này, cũng làm mới có ăn, cũng lấy vợ sanh con, như cuộc sống không bon chen, không tị hiểm chia rẽ, không chiến tranh chết chóc, mọi người thực hiện sống trong thương yêu, giúp đỡ, xây dựng, dìu tiến nhân loại luôn luôn hướng thượng, nơi đó gọi là thiên đàng theo con nghĩ.
Cho nên con người là một phần hồn vô cùng tiến triển, cho nên phải tiến hóa từ thức này tới thức nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dòm mấy chậu bông trước mặt chúng ta đây, nó cũng có thể nói những cái lời của hành giả vừa nói. Bông với bông chúng tôi sống thân thiện hòa nhã, không có tranh chấp, mà lúc nó từ bùn từ đất voi lên là ở trong cái chỗ đụng chạm vô cùng, ngày nay nó mới có đoa hoa tươi tạo ra cảnh thiên đàng tại thế. Thấy rõ chưa? Cho nên trình độ không mua không bán, do cái công tu hạnh đức của mình mà tiến tới cái cảnh đó, mình thấy thích hợp cho nó là thiên đàng, mà không thích hợp cho nó là địa ngục. Cho nên tôi kêu mọi người tu bây giờ nghe những cuốn băng mà tôi đọc địa ngục du ký đó, và làm sao mình hòa cảm được những cái cảnh xử tội và quán thông những cảnh xử tội đó, thì trong tâm mình không có tội nữa, mình thấy là đúng. Luật để sẵn mà họ chung vào đó thôi, cho nên họ phải chấp nhận cuộc hành hạ đó để họ tiến hóa nhanh hơn chứ không bị thụt lùi. Cho nên địa ngục là cái cơ sở cuối cùng để độ cho chúng sanh thức tâm mà bỏ địa ngục, bỏ cả thế gian mà đến thiên đàng trong nháy mắt. Cho nên nghe đó nhiều lần, nghe hoài, nghe mãi rồi ta đến thiên đàng hồi nào không hay. Vì sao? Vì ta thấy tội lỗi quá nhiều, chúng ta biết được tội lỗi và quán thông tội lỗi và không làm tội lỗi, thì người đó ở đâu? Sẽ ở thiên đàng, khỏi cần phải hỏi đạo của ai hết, nghe mười mấy cuốn băng đó là đủ rồi.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi 14. Thưa thầy, khi công phu xong rồi bao lâu mình có thể thiền trở lại được nữa? Khi công phu, sau khi công phu xong rồi bao lâu mình có thể thiền trở lại được nữa?
Bất cứ lúc nào, khi mà bộ đầu rút, luồng điển thừa tiếp rút chúng ta, cứ ngồi sống trong cảnh đó, hòa trong giới đó mới là tịnh. Còn nếu tôi nằm xuống tôi thấy mệt, tôi nằm chi? Tôi ngồi mà tôi nhắm mắt tôi thấy tôi sung sướng, Tôi thấy tôi được học hỏi nhiều, tôi thấy tôi được cởi mở nhiều, tại sao tôi không học? Tôi đến đây để học chứ không phải để hưởng. Đừng có nói tôi nằm xuống ngủ là tôi hưởng, không hưởng. Tôi tới tôi học mà, tôi có bài học là tôi học. Cho nên khi các bạn sơ hồn nó ra nhiều chuyện trong óc của các bạn, học đi. Rồi thiền định thấy chuyện này chuyện đó, học đi. Học cho đến nỗi không còn thấy gì nữa. Rồi lúc đó cảnh là ta, ta là cảnh, lúc đó mới đại định.
Con xin cảm ơn thầy. Bây giờ tiếp theo đây là câu hỏi còn dài nhưng mà con phàn
cứ hỏi tiếp đi.
Dạ.
Hỏi tiếp cho nó hết đi chứ.
Dạ vâng.
Để dành trong đó nó ấm ức.
để con tiếp tục. Câu hỏi 15. Thưa thầy, khi công phu xong rồi không nên làm pháp luân chiếu minh, đó là áp dụng cho tất cả mọi người hay tùy trường hợp?
Khi ban ngày ta làm pháp luân chiếu minh để giải trượt và đã hỗ trợ cho những món ăn được trở về ngũ giới rõ rệt, từ đêm khuya chúng ta chỉ làm pháp luân thường chuyển và thiền là đủ rồi. Cho nên khi thiền rồi không nên làm pháp luân chiếu minh, phải có một giấc ngủ. Nếu làm pháp luân chiếu minh cũng như ngủ rồi là không ngủ nữa. Ngủ là gì? Khi khò cho nó tan hết đồ ăn nó vậy, có gì đâu, thấy không? Thì bây giờ mình hít vô thở ra đủ rồi, mình cũng phải có một giấc ngủ cho nó an lành. Tới sáng làm gì cần có tinh thần, cho nên ban ngày làm chiếu minh được, sau khi công phu không nên làm.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, sau ót đầu chạy dần dần có gì nguy hiểm không?
Cái gì?
Sau ót đầu
à,
chạy dần dần có gì nguy hiểm không?
Cái đó là tà dễ xâm, cho nên ráng niệm Phật để rút cho nó lên trên trung tâm bộ đạo. Mà nó chạy rần rần đó là nhiều khi tà ma có thể tới mượn mình dễ dãi lắm.
Xin cảm ơn thầy. Kính xin thầy giải đáp cho thiền đường Bruxelles chúng con hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, vô cực và thái cực khác nhau như thế nào?
Vô cực, thái cực, hai cái cực đó cũng đi tới vô cùng mà thôi, cũng đi tới vô cùng, nó mới quân bình cái vũ trụ. Nhưng mà ta đặt ra vậy để nói vậy thôi, chứ hai cái nó cũng là đi tới vô cùng.
Câu hỏi thứ hai, khi tu người ta thường nói tu là để lên thiên đàng hay về chốn bồng lai cực lạc, tại sao người ta không nói là vì ta là người nên phải tu để giải quyết những vấn đề chính yếu và thiết thực của con người như sinh lão bệnh tử chẳng hạn?
Cho nên con người đã thấy rõ và người tu đã thấy rõ rằng cảnh này là cảnh học hỏi trong cái thức luân hồi của mọi hành giả. Cho nên cái nguyện tiến của hành giả là đi tới chỗ cực lạc thanh tịnh, không muốn động người mà người cũng không nên động ta. Thì đó là nguyên ý của mọi hành giả tại thế. Cho nên ta ước mong đi tới cực lạc thế giới, chỗ đó là không có ai động mình. Còn thế gian này là chỗ học hỏi luân hồi, cho nên xã hội đã lo rồi, khoa học đã lo rồi, lo cho cái sanh, cái tử, cái ăn, cái ở, nhà cửa, khoa học kỹ thuật đã lo rồi. Nói đạo đâu cần phải nói cái đó, khoa học kỹ thuật đã nói hết rồi. Còn đạo là tiến về cực lạc thế giới, là nơi chỗ thanh tịnh đời đời. Đừng khao khát cái đó. Còn cái chuyện mà sanh lão bệnh tử ở thế gian này là khoa học kỹ thuật đã lo hết rồi.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi này của một bạn đạo ở Odessa, Texas. Một bạn đạo thiền vào khoảng 5-6 tháng, xin hỏi ở khoảng sau ót từ cần cổ trở lên có cảm giác nóng và đổ mồ hôi nên lở, có thoa thuốc khô mặt lại lở chỗ khác, như vậy triệu chứng ra sao?
Cái đó là bệnh ngoài da rồi, nó phải hỏi bác sĩ mới được. Bệnh đó bệnh ngoài da rồi. Thì đúng về đạo là phế hành bì, thì cái hành kim, cái phổi của đó, của người đó không có điều hòa. Phải ráng coi lại, cũng như bác sĩ Đức đang dạy hồi hôm đó, làm cái điều hòa ngũ tạng thì bệnh không còn. Kim thủy tương hòa, tương sanh thì không có bệnh đó. Cái bệnh nó dồn cục lỡ lấy là nó không có điều hòa mà thôi. Cho nên khuyên bạn phải coi lại cuốn băng của bác sĩ Đức, làm những động tác đó, và phải kiên trì học và làm để cho nó lưu thông huyết mạch, thì cái bệnh đó nó sẽ giảm.
Một bạn đạo mới thiền xin hỏi: thường mỗi khi chiếu minh hay bị lạnh cả thân thể, tay chân và xương sống, ngoài ra còn đổ mồ hôi và hay giật mình và nổi ốc.
Căn bản của người đó có tà khí xâm chiếm rồi, đã có rồi, nhưng mà ý chí của người muốn tu để giải những phần đó ra thì phải cương quyết. Trước khi tu phải là tập co lưỡi niệm Phật trước để giải cho nó ra hết. Càng niệm Phật nó càng nhẫn ốc, là nó đã xâm chiếm, tà khí xâm chiếm thì mình cứ được lo niệm Phật cho nhiều để đuổi nó ra đi, rồi mới nói chuyện thiền. Chiếu minh cũng vậy, cố gắng làm nhiều, uống nước vô, làm nhiều, và chúng ta biết được là cái phần tà đó phải rời khỏi thể xác, vì khi hít là dương khí vô, đuổi âm khí đi. Phải cương quyết như vậy, chứ đừng sợ nữa, cương quyết làm tới đi, nó sẽ tiêu tan.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo, từ khi thiền theo pháp này, bản đạo trên bị buồn ngủ, lu bù, ít khi thiền được, thậm chí nửa đêm thức dậy, sau tiếng đồng hồ reo, đi rửa mặt để thiền, mới ngồi xuống độ vài phút thì buồn ngủ quá nên đưa ngủ luôn. Có khi đồng hồ reo đánh thức để dậy thiền thì tắt tiếng reo rồi nằm ngủ luôn. Tống Thị Phương Thảo.
Cho nên người đó dâm tánh tràn ngập, phải cố gắng niệm Phật. Tập được niệm Phật mới nói chuyện thiền, còn không tập được niệm Phật thì không có nói chuyện thiền. Vậy dâm tánh quá nặng.
Xin cảm ơn thầy.